Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 14 tháng 3 năm 2012.
Việt Nam kết án tù 8 người Hơ Mông trong vụ Mường Nhé vì tội phá rối an ninh.
Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo nguy cơ về một cuộc cách mạng văn hóa mới nếu không cải cách chính trị.
Tại Miến Điện, một lãnh đạo nổi dậy của sắc tộc Karen bị kết án 20 năm tù.
Bầu cử sơ bộ Mỹ, Rick Santorum thắng ở cả Alabama lẫn Mississippi.
Bầu cử Tổng thống Nga thêm một tiếng nói tố cáo gian lận.
Tại Pháp, các cuộc thăm dò dự định có kết quả trái ngược nhau.
Mỗi ngày một sự kiện, gọng kềm tư pháp siết chặt hơn quanh cựu Tổng thống Philippines trong vụ tình nghi nhận hối lộ của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Việt Nam kết án tù 8 người Hơ Mông trong vụ Mường Nhé vì tội phá rối an ninh. AP dẫn nguồn tin báo chí tại Việt Nam hôm nay 14 tháng 3 cho biết, 8 người Hơ Mông tham gia vào các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần tại Mường Nhé, Điện Biên hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2011 đã bị chính quyền kết án tù giam vì tội phá rối an ninh. Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 người Hơ Mông tham gia vào vụ biểu tình hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2011 tại bản Hủy Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Theo Thông tấn xã Việt Nam, thì các bị cáo nói trên bị buộc tội phá rối an ninh trong vụ tụ tập đông người gây sức ép với chính quyền yêu sách đòi thành lập Vương quốc Hơ Mông. Hai người bị kết án 2 năm rưỡi tù giam, 6 người khác lĩnh bản án 2 năm. Ngoài ra các bị cáo trên còn bị 24 tháng quản chế. Vào khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2011, hàng nghìn người Hơ Mông, đa số theo đạo Thiên Lành, đã tụ họp biểu tình tại Mường Nhé. Về nguyên nhân tập hợp của hàng ngàn người Hơ Mông này, nhiều thông tin khác nhau đã đưa ra. Chính quyền Việt Nam thì nói, những người Hơ Mông vì mê tín dị đoan nên đã bị xúi dục kích động. Trong khi đó, một số nguồn tin khác, đặc biệt là từ các tổ chức bảo vệ nhân quyền hay đấu tranh cho quyền lợi của người Hơ Mông, thì cho rằng những người biểu tình đòi quyền tự do tôn giáo, quyền sở hữu đất đai. Tuy nhiên, sự việc xảy ra khi đó đã bị chính quyền tìm cách bịt kín. Báo chí không được phép đến tác nghiệp, địa bàn bị phong tỏa. Cuộc biểu tình với quy mô lớn chưa từng có của người Hơ Mông sau đó đã bị chính quyền giải tán và hàng trăm người bị bắt giữ, cùng nhiều người Hơ Mông đã bị chết, theo nguồn tin của một số tổ chức phi chính phủ. Vào thời điểm đó, có nguồn tin cho biết chính quyền đã phải huy động cả lực lượng quân đội để can thiệp, tuy nhiên thông tin này đã bị Hà Nội bác bỏ. Hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch lên tiếng cho rằng nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh các bản án đối với những người Hơ Mông này, ví dụ như tội trạng thực sự của họ là gì để có thể bị kết tội. Phụ trách khu vực châu Á của tổ chức phi chính phủ này, ông Finn Robertson, tỏ ý lấy làm tiếc vì chính quyền Việt Nam đã ngăn cản các quan sát viên độc lập đánh giá những gì đã xảy ra ở Mường Nhé hồi năm ngoái.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ban hành luật cho phép áp thuế chống trợ cấp nhà nước đối với hàng nhập từ Trung Quốc và Việt Nam. Đúng như chờ đợi, Tổng thống Mỹ vào hôm qua đã ký ban hành đạo luật cho phép Bộ Thương mại Mỹ áp đặt thuế chống các mặt hàng nhập khẩu từ các nền kinh tế phi thị trường, bị xét là đã được chính quyền sở tại trợ cấp. Luật này như vậy sẽ có hiệu lực đối với một loạt sản phẩm, trong đó có 23 mặt hàng nhập từ Trung Quốc và một mặt hàng đến từ Việt Nam là túi ni lông. Phải nói là tiến trình hình thành đạo luật này từ lúc được soạn thảo cho đến lúc được ban hành rất ngắn ngủi. Vào tháng 12 năm ngoái, sau khi bị một tòa án cấm không cho áp loại thuế này trên hơn 20 sản phẩm, chủ yếu đến từ Trung Quốc như thép, nhôm, giấy, dược phẩm, v.v., chính quyền Mỹ đã nhanh chóng phản ứng, đề nghị Quốc hội tiến hành thủ tục hợp pháp hóa các sắc thuế. Đề nghị của hành pháp đã được ngành lập pháp nhanh chóng đáp ứng, và ngày 5 tháng 3 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã cấp tốc thông qua văn bản luật, và không đầy 24 tiếng đồng hồ sau, đến lượt Hạ viện bỏ phiếu tán đồng và chuyển ngay cho Tổng thống Obama ký ban hành. Trong một bản thông cáo, Nhà Trắng vào hôm qua khẳng định là đạo luật mới ban hành đã nêu rõ là các loại thuế chống trợ cấp có thể được áp dụng đối với hàng hóa được trợ cấp nhà nước, đến từ các quốc gia có nền kinh tế phi thị trường. Cũng theo Nhà Trắng, đạo luật này cho phép Bộ Thương mại điều hòa mức thuế chống bán phá giá đánh trên các mặt hàng nhập từ các nước có nền kinh tế phi thị trường, khi thuế chống trợ cấp đồng thời được áp dụng. Về mặt chính thức, đạo luật này nhắm vào hàng nhập đến từ tất cả các nền kinh tế phi thị trường. Tuy nhiên, trong thực tế, đối tượng chính của biện pháp áp thuế là hàng nhập từ Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Mỹ. Washington luôn tố cáo các khoản trợ cấp khổng lồ mà nhà nước Trung Quốc dành cho các công ty nội địa, khiến cho các doanh nghiệp Mỹ phải gánh chịu bất lợi.
Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo nguy cơ một cuộc cách mạng văn hóa mới nếu không có cải cách chính trị. Trong một cuộc họp báo sau khi bế mạc kỳ họp toàn thể Quốc hội, ngay tại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh hôm nay, 14 tháng 3, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhấn mạnh phải có những cải cách chính trị khẩn cấp ở thượng tầng nhà nước và Đảng Cộng sản để Trung Quốc có thể tiếp tục phát triển, đồng thời tránh nguy cơ tái diễn lại một thảm họa kiểu như cách mạng văn hóa. Trong cuộc gặp gỡ báo chí có thể là cuối cùng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách phải cải cách. Xin trích, chúng ta cần phải thúc đẩy, đồng thời cải cách cơ cấu kinh tế với chính trị, đặc biệt là cải cách hệ thống lãnh đạo đảng và đất nước chúng ta, hết lời dẫn. Ông cũng khẳng định thêm đó là một nhiệm vụ cấp bách. Lần đầu tiên, Thủ tướng Trung Quốc đã nhấn mạnh một thảm họa lịch sử như cách mạng văn hóa có thể tái diễn tại Trung Quốc nếu các cải cách chính trị và kinh tế không được tiến hành. Sau khi nhắc đến tình trạng bất bình đẳng xã hội và vấn nạn tham nhũng tại Trung Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đặt trọng tâm vào vấn đề cải cách chính trị. Ông nói, xin trích, nếu cải cách chính trị không có kết quả thì cải cách kinh tế cũng sẽ không thể tiến hành tốt được, và các vấn đề nảy sinh trong xã hội sẽ không được giải quyết một cách căn bản. Về vấn đề dân chủ ở trong nước, Thủ tướng Trung Quốc bảo đảm Trung Quốc sẽ có thể dân chủ hóa dần dần qua kinh nghiệm ở các cấp địa phương. Ông nói, nếu nhân dân có khả năng quản lý một làng thì họ cũng có thể quản lý công việc của một xã, một huyện. Vì thế chúng ta cần khích lệ nhân dân can đảm theo đuổi hướng đi đó. Phát biểu này khiến người ta liên tưởng đến cuộc bầu cử dân chủ duy nhất mới đây của dân làng Ô Khảm ở Quảng Đông, sau khi nổi dậy chống lại hệ thống lãnh đạo tham nhũng ở địa phương. Cũng trên đà về vấn đề dân chủ, khi đề cập đến các cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập, Thủ tướng Trung Quốc khẳng định đó là khát vọng dân chủ của người dân. Làn sóng mùa xuân Ả Rập không hề bị thao túng bởi một thế lực nào và khát vọng đó phải được tôn trọng. Thủ tướng Ôn Gia Bảo, người được đánh giá là có đầu óc cải cách và cũng là người có phong cách lãnh đạo gần dân nhất trong giới lãnh đạo Bắc Kinh, đang chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ của mình vào cuối năm nay. Những năm gần đây, ông Ôn Gia Bảo đã có nhiều lần lên tiếng kêu gọi cải cách chính trị ở Trung Quốc bằng những lời lẽ thẳng thắn, không vòng vo, né tránh. Không ít lần các phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc cũng đã khiến dân chúng hy vọng sẽ có thay đổi ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị nhận định những tuyên bố đó khó có thể trở thành hiện thực ở Trung Quốc hiện nay. Tại Miến Điện, một lãnh đạo nổi dậy của sắc tộc Karen bị kết án 20 năm tù. Một lãnh đạo cao cấp của lực lượng nổi dậy người Karen vừa bị chính quyền Miến Điện kết án 20 năm tù. Thông tin trên được một luật sư cho AFP biết ngày hôm qua. Bản án này có nguy cơ gây tổn hại đến tiến trình đàm phán hòa bình và phong trào nổi dậy có vũ trang của sắc tộc thiểu số ở Miến Điện. Ông Nien Maung bị kết tội phản bội. Ông là thành viên của Ủy ban Trung ương Liên minh Quốc gia Karen, một trong những nhóm sắc tộc thiểu số nổi dậy lớn nhất Miến Điện. Ông Nien bị kết án 20 năm tù trong phiên tòa diễn ra ngay tại nhà tù Insein ở Rangoon hôm qua. Đây là phiên tòa đang được quan tâm tại Miến Điện vì từ nhiều tháng qua chính quyền Naypyidaw đang cố gắng thương lượng hòa bình với các nhóm nổi dậy đòi tự trị vẫn xung đột dai dẳng với chính quyền từ nửa thế kỷ này. Tháng trước, một chỉ huy của người Karen cảnh báo là lệnh ngừng bắn ký với chính quyền hôm 12 tháng Giêng giờ đang ở trong tình trạng rất mong manh và tương lai của nó phụ thuộc vào số phận của Nien Maung. Miến Điện có 60 triệu dân, các sắc tộc thiểu số chiếm 1/3. Từ khi giành được độc lập năm 1948, nhiều nhóm sắc tộc thiểu số đã đòi ly khai, lập quân đội vũ trang và tiến hành xung đột kéo dài với chính phủ. Từ khi ông Thein Sein lên làm tổng thống hồi tháng 3 năm 2011, hồ sơ hòa giải với các nhóm sắc tộc thiểu số được chính quyền quan tâm đặc biệt vì nó có ảnh hưởng nhiều đến tiến trình cải cách hiện nay ở trong nước. Giải quyết vấn đề sắc tộc thiểu số cũng là một trong những điều kiện để quốc tế gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Miến Điện.
Bầu cử sơ bộ Mỹ, Rick Santorum thắng ở cả Alabama lẫn Mississippi. Trong hai cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra hôm qua, ứng cử viên theo xu hướng cực kỳ bảo thủ, Rick Santorum, đã về đầu tại cả hai tiểu bang miền Nam, nước Mỹ là Alabama và Mississippi. Trong khi đó, thì nhân vật hiện có nhiều chuyển hộ nhất là Mitt Romney, được đánh giá là ôn hòa hơn, thì chỉ về hạng 3. Chen vào giữa là Newt Gingrich, một nhân vật bảo thủ khác quê quán ở miền Nam. Theo kết quả được truyền hình Mỹ nêu lên, tại Alabama, ông Santorum được 35% phiếu, Gingrich 30% và Romney 28%. Còn tại Mississippi thì ông Santorum giành được 33%, Gingrich 32%, Romney vẫn đứng thứ ba với 30% số phiếu. Thắng lợi của ông Rick Santorum tại cả hai tiểu bang đã gây ngạc nhiên vì trước cuộc bỏ phiếu, kết quả thăm dò dư luận đã cho là ông thắng được ở Alabama, nhưng sẽ bị Mitt Romney đánh bại ở Mississippi. Theo thông tin viên Rafael Ryan tại Mỹ, như vậy là cuộc chạy đua tay ba giành chức ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa sẽ còn tiếp diễn sáo riết, và Mitt Romney có dấu hiệu chưa thuyết phục được cử tri trong đảng của ông.
Eric Santorum s'impose dans l'Alabama et le Mississippi. Le candidat ultra-conservateur a fait mentir les sondages qui...
Thế là ông Rick Santorum đã thắng ở cả hai bang. Thắng lợi này phần nào đi ngược lại với kết quả thăm dò dư luận. Dự kiến ông thắng ở bang Alabama, nhưng thua ông Mitt Romney ở Mississippi. Tuyên bố trước đám đông ủng hộ viên, ông Rick Santorum cho rằng cuộc vận động của ông là câu chuyện những người bình thường làm nên những sự việc phi thường. Đối với ông Gingrich thì ngày hôm qua thật là một ngày không mấy tốt lành. Là nhân vật gốc miền Nam, nhưng ông Gingrich lại không thắng được tại nơi mà ông được nhiều hậu thuẫn. Ông tuyên bố không rút lui, nhưng vấn đề đối với ông là làm sao có được tài trợ vì cuộc vận động rất tốn kém. Còn đối với ông Mitt Romney thì tình thế còn tệ hại hơn nữa. Một lần nữa ông lại thất bại và không giành được thắng lợi ở các bang phía Nam. Trong khi mà tại Alabama và Mississippi, ông đã chi ra rất nhiều tiền, gấp đôi số tiền mà cả hai đối thủ của ông gộp lại. Nhưng ứng viên theo xu hướng ôn hòa này đã không thuyết phục được cử tri đảng của ông. Kết quả ngày hôm qua là một cái tát tai tâm lý đối với ông Romney, và ông đã không có một lời phát biểu nào. Kết quả hôm qua không làm thay đổi gì trong cuộc chạy đua hiện nay. Mỗi ứng viên đều giành được phần đại biểu của mình cho Đại hội Đảng Cộng Hòa dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8. Hiện nay, ông Mitt Romney vẫn dẫn đầu. Trước kết quả ngày hôm qua, ông Romney được 455 đại biểu, ông Santorum được 199 đại biểu và ông Gingrich 117 đại biểu.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Bầu cử Tổng thống tại Nga, thêm một tiếng nói tố cáo gian lận. Sau nhiều tổ chức giám sát bầu cử, thì hôm qua, đến lượt Hội đồng Cố vấn về Nhân quyền cho Điện Kremlin, lên tiếng chỉ trích diễn tiến cuộc bỏ phiếu. Theo cơ chế có vai trò tham vấn này, tập hợp nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội dân sự, thì cuộc bầu cử vượt qua đầy rẫy gian lận. Thông tin viên RFI Anastasia Bekio tường thuật từ Moscow.
Vote multiple, électeurs très encadrés, bureaux de vote itinérants installés sur les lieux de travail.
Cử tri bỏ phiếu nhiều lần, người đi bầu được chỉ đạo là phải bầu cho ai, phòng phiếu lưu động đặt ở nơi làm việc, vân vân. Đó là những mánh khóe gian lận mà hàng ngàn quan sát viên được triển khai ngày 4 tháng 3 vừa qua đã khó mà phát hiện được. Ủy ban bầu cử đã thông báo kết quả là ông Putin thắng với 64% số phiếu bầu, nhưng theo các nhà quan sát độc lập, tỷ lệ này không đúng với sự thật. Ông Vladimir Putin có thể thắng ngay vòng đầu hay không nếu không có gian lận? Đây là câu hỏi mà nhà chính trị học Dmitry Orechkin, thành viên Hội đồng Cố vấn về các vấn đề nhân quyền, đã nêu lên. Ông tỏ ý lấy làm tiếc rằng tòa án Nga chỉ hoạt động một chiều, không có đơn tố giác khiếu nại nào của hội đồng được lưu ý cứu xét, cho dù có những bằng chứng bằng văn bản rõ ràng, có video cho thấy gian lận. Theo ông Dmitry, kết quả thật sự của cuộc bầu cử tổng thống là ông Putin chỉ được khoảng 50% số phiếu bầu, và cũng không thể nói chắc là ông Putin có vượt qua được tỷ lệ đó hay không. Nhưng vấn đề hệ trọng hiện nay là ông Putin đã đánh mất sự tin tưởng, ai cũng hiểu là ông không thắng với 64%, và rốt cuộc vẫn không biết là ông Putin có thắng hay là không. Riêng những hiệp hội quan sát cuộc bầu cử thì cho là ông Putin được từ 48-53% số phiếu bầu.
Anastasia Bikio, Moscow, RFI.
Tại Pháp, các cuộc thăm dò dự định bầu có kết quả trái ngược nhau. Cùng vào hôm qua, sau khi Viện IFOP công bố một kết quả thăm dò cho thấy là lần đầu tiên ứng viên Tổng thống Nicolas Sarkozy qua mặt được đối thủ François Hollande thuộc Đảng Xã hội, thì một cuộc điều tra dư luận khác của Viện Sofres vẫn xếp ông Hollande dẫn đầu. Theo bản thăm dò của Sofres, thực hiện cho đài truyền hình Itélé, thì trong vòng đầu, ông François Hollande vẫn đi trước ông Sarkozy với 30% dự định bầu, một tỷ lệ hầu như không thay đổi từ hai tuần qua, trong lúc ông Sarkozy chỉ được 26%. Trước đó, thì kết quả thăm dò của IFOP đã cho ông Sarkozy lần đầu tiên dẫn đầu với 28,5%, ông Hollande chỉ được 27%. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp ở vòng 2, thì ông Sarkozy đều sẽ bị ông Hollande bỏ xa. Trước các kết quả trái ngược nhau như trên, thì cả hai ứng viên đều cho là không nên quan trọng hóa các kết quả thăm dò. Vấn đề quan trọng là lá phiếu bầu thực thụ của cử tri. Cũng liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống, ngày thứ Sáu là thời hạn chót để các ứng viên tổng thống nộp số 500 chữ ký bảo trợ cần thiết của đại biểu dân cử để có được quy chế ứng viên và bắt đầu vận động tranh cử. Hiện nay thì đã có 10 ứng viên, trong đó có 4 nhân vật hàng đầu là các ông Sarkozy, Hollande và Marine Le Pen, Đảng Mặt trận Quốc gia Cực hữu, và ông François Bayrou cánh trung, đã vượt được ải này. Duy cựu thủ tướng De Villepin và cựu bộ trưởng môi trường Corinne Lepage vẫn chưa hội đủ chữ ký.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, gông kềm tư pháp siết chặt quanh cựu tổng thống Philippines trong vụ tình nghi nhận hối lộ của Trung Quốc.
Từng là nhân vật bất khả xâm phạm tại Philippines trong cương vị tổng thống từ năm 2001 đến năm 2010, bà Gloria Arroyo cùng phu quân và hai lãnh đạo cao cấp trong chính quyền của bà đã bị tư pháp ra lệnh tống giam vào hôm qua. Họ bị tình nghi đã can dự vào một vụ nhận hối lộ hàng triệu đô la để cho một công ty Trung Quốc trúng thầu xây dựng một mạng lưới viễn thông cho Philippines vào năm 2007. Trát bắt giam do tòa án Philippines đặc trách bài trừ tham nhũng ban hành, nhắm vào cựu tổng thống, phu quân của bà là ông Jose Miguel Arroyo, có biệt danh là Mike, cùng với các ông Benjamin Abalos Sr., nguyên chủ tịch Ủy ban bầu cử Philippines, và Leandro Mendoza, nguyên bộ trưởng Bộ Giao thông. Ông Jose Arroyo, người được xem là nhân vật quyền thế, đứng trong hậu trường để giật dây trong gần một chục năm vợ mình làm tổng thống, bị cáo buộc là đã nhận hối lộ để giúp tập đoàn Trung Quốc ZTE thắng thầu hợp đồng trị giá 330 triệu đô la của chính phủ. Bà Arroyo thì đã ký duyệt hợp đồng này, cho dù sau đó đã phải hủy bỏ vì bị công luận phản đối dữ dội. Từ Manila, thông tín viên RFI giải thích.
L'ancienne présidente des Philippines, Gloria Arroyo et son mari...
Cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo và chồng bị tình nghi đã nhận một món hối lộ quan trọng khi bà còn tại chức vào năm 2007. Theo tòa án đặc trách xét xử tội tham nhũng, thì bà Arroyo đã gây sức ép để Manila cho phép tập đoàn Trung Quốc ZTE được một hợp đồng trị giá hơn 330 triệu đô la để thiết lập một hệ thống liên lạc Internet giữa chính quyền trung ương và các chính quyền địa phương. Hợp đồng này tuy nhiên đã bị hủy bỏ một năm sau đó dưới sức ép của Quốc hội và các tổ chức dân sự. Cựu Tổng thống Philippines đã bị quản thúc từ tháng 11 năm ngoái tại một bệnh viện quân sự ở Manila, trong khi chờ đợi một vụ xét xử khác về tội bầu cử gian lận. Chồng bà Arroyo, biệt danh là Mike, đã trả tiền thế chân vào ngày hôm qua để được tại ngoại hầu tra. Cựu Tổng thống Philippines và chồng có thể bị kết án đến 10 năm tù. Đương kim Tổng thống Philippines Aquino, được bầu lên vào năm 2010, đã cam kết chống nạn tham nhũng, vốn bị coi là đã lộng hành trong 9 năm cầm quyền của bà Arroyo.
Gabriel Can, Manila, RFI.
Lẽ dĩ nhiên là các bị cáo đều đã phủ nhận là đã nhận tiền hối lộ từ tay tập đoàn Trung Quốc. Ông Arroyo chẳng hạn đã bác bỏ các lời tố cáo, cho rằng không thể kết tội ông về một hợp đồng mà chính vợ ông đã hủy bỏ. Khi vụ tai tiếng kể trên bị phanh phui, bản thân công ty ZTE đã phủ nhận là không hề trả bất kỳ một khoản hối lộ nào. Thế nhưng, nhiều nhân chứng trong thời gian qua đã nêu bật một số yếu tố như là phu quân cựu tổng thống được hứa một khoản lại quả lên đến 70 triệu đô la một khi ZTE trúng thầu. Ngoài ra, bà Arroyo còn đã từng ngăn cản các quan chức cao cấp trong chính quyền của bà ra làm chứng trong cuộc điều tra của Quốc hội. Một hướng biện hộ thứ hai của bà Arroyo và những người thân cận là tố cáo đương kim tổng thống Philippines Aquino là muốn trả thù chính trị đối với người tiền nhiệm khi chủ trương tung ra cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào bà Arroyo. Dẫu sao thì vụ cựu tổng thống Philippines và người thân bị tố cáo nhận hối lộ của Trung Quốc có khả năng tác hại đến quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh, nhất là khi đương kim tổng thống Aquino không ngần ngại chỉ trích Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Philippines tại vùng Biển Đông.
Tiếp tục sau đây là phần tin ngắn.
Tai nạn giao thông thảm khốc làm chấn động Thụy Sĩ và Bỉ. Theo AFP, 28 người, trong đó có 22 em học sinh của Bỉ đã bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên một tuyến đường tại miền Nam Thụy Sĩ tối qua. Chiếc xe ca chở 52 người trên đường từ Thụy Sĩ về Bỉ đã bị mất lái đâm vào bức tường bê tông của một đường hầm. Vào lúc 21:15 giờ địa phương, chiếc xe bị nát vụn, 28 người chết và nhiều người khác bị thương. Theo cảnh sát Bỉ, nguyên nhân của vụ tai nạn chưa được xác định. Chiếc xe gặp nạn chuyên chở các học sinh hai trường học của Bỉ đi nghỉ đông về. Chính quyền Thụy Sĩ đã huy động một lực lượng cứu hộ đồ sộ đến hiện trường gồm 160 nhân viên cứu hộ, 15 bác sĩ, 12 xe cứu thương, 8 máy bay trực thăng và nhiều nhân viên tâm lý. Vụ tai nạn giao thông đã làm chấn động cả hai nước Bỉ và Thụy Sĩ.
Còn tại Trung Quốc, hôm nay, trước khi bế mạc kỳ họp thường niên, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua dự luật cải cách Bộ luật Tố tụng hình sự. Theo một bản dự thảo được công bố chính thức vào tuần trước, thì Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi sẽ cho phép cảnh sát giam giữ người bí mật bên ngoài hệ thống các trại giam chính thức trong một thời hạn 6 tháng. Cũng trong văn bản này, theo báo chí Trung Quốc, thì tòa án tối cao phải thẩm vấn các bị cáo bị tuyên án tử hình trước khi chấp nhận cho hành quyết. Một điểm bổ sung khác cũng được chú ý là người bị tình nghi có quyền giữ im lặng trong quá trình bị thẩm vấn. Đây là một bước tiến tại một quốc gia mà cảnh sát, công an thường xuyên tra tấn, hành hạ những người bị giam giữ. Giới đấu tranh bảo vệ nhân quyền và giới ly khai Trung Quốc lo ngại là việc sửa đổi bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự cho phép Bắc Kinh hợp lệ hóa các hoạt động bắt giam giữ người bí mật. AFP cho biết là văn bản sửa đổi bổ sung vừa được thông qua ngày hôm nay nhưng chưa được công bố.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad thông báo tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 5. AFP dẫn nguồn tin của thông tấn xã chính thức Syria Sana cho biết hôm qua 13 tháng 3, Tổng thống Bashar al-Assad thông báo sẽ cho tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 5 tới, trong khi đó chính quyền Damascus vẫn tiếp tục tiến hành tấn công dữ dội vào các địa điểm tập trung những người nổi dậy. Thông tấn xã Sana đưa tin Tổng thống Assad đã ấn định cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 7 tháng 5 tới. Thực ra, cuộc bầu cử quốc hội Syria lẽ ra đã phải được tiến hành từ hồi tháng 9 năm 2011, nhưng đã không diễn ra vì làn sóng phản kháng chế độ của dân chúng. Hoa Kỳ cho rằng việc tổ chức bầu cử trong hoàn cảnh bạo lực như hiện nay tại Syria là một điều lố bịch. Thông báo này được đưa ra khi phong trào nổi dậy chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad kéo dài đúng một năm, và cộng đồng quốc tế đang mong đợi Tổng thống Syria có những trả lời cụ thể cho các đề nghị chấm dứt bạo lực của ông Kofi Annan, đặc phái viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong chuyến công tác tại Damascus hồi cuối tuần qua. Theo đó, Damascus phải chấm dứt ngay lập tức các hành động bạo lực giết người, cho phép các tổ chức nhân đạo vào hoạt động và tiến hành đối thoại với đối lập. Hôm nay, Liên Hợp Quốc đã ra thông cáo cho biết ông Kofi Annan đã nhận được câu trả lời của chính quyền Syria và nhưng thông cáo không cho biết cụ thể nội dung trả lời của Damascus.
Tại hiện trường, quân đội chính phủ vẫn tiếp tục gia tăng tấn công vào các thành trì của quân nổi dậy, đặc biệt là tại thành phố Idlib nằm ở miền Tây Bắc Syria. Hôm nay, Damascus thông báo đã chiếm lại toàn bộ thành phố này từ tay quân nổi dậy. Ngày mai, cuộc nổi dậy chống chế độ Bashar al-Assad kéo dài đúng một năm. Theo Đài quan sát nhân quyền tại Syria đã có 8.500 người chết. Ngoài ra, theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, cuộc xung đột bạo lực này đã khiến 30.000 người dân Syria phải chạy tị nạn ra nước ngoài. Mặt trận ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng Syria vẫn tiếp tục bế tắc bởi những bất đồng vẫn tồn tại trong cộng đồng quốc tế.
Trong lĩnh vực văn hóa, nhà làm phim Pháp Pierre Sandoffer qua đời, thọ 83 tuổi. Gia đình nhà văn, nhà làm phim tên tuổi của Pháp Pierre Sandoffer ra thông báo cho biết ông đã qua đời sáng sớm ngày hôm nay 14 tháng 3 tại Bệnh viện quân sự Percy, vùng Clamart, ngoại ô Paris, thọ 83 tuổi. Sinh năm 1928 tại Saint-Mallière, miền trung nước Pháp, Sandoffer rất say mê đọc các tác phẩm của Joseph Kessel và Joseph Conrad. Khi 19 tuổi, ông trở thành thủy thủ trên một tàu buôn Thụy Điển và lênh đênh trên biển Baltic, biển Bắc trong vòng 18 tháng trời. Năm 1952, Sandoffer gia nhập quân đội Pháp làm việc trong bộ phận điện ảnh. Ông đã bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình với tư cách là người quay phim trên chiến trường Đông Dương. Trong vòng 3 năm trời, ông đã chứng kiến và quay những thước phim về cuộc chiến tranh của Pháp tại Việt Nam. Trong trận Điện Biên Phủ, ông bị bắt và làm tù binh trong vòng 4 tháng. Sau khi được thả, Pierre Sandoffer đã xuất ngũ để trở thành phóng viên nhiếp ảnh. Sau bộ phim đầu tiên La Passe du Diable năm 1958, Sandoffer đã làm một số phim truyện và phim tài liệu. Năm 1963, ông viết tiểu thuyết đầu tiên La Section 317, tạm dịch là Phân đội 317. Ông đã dựng thành phim vào năm 1965. Tác phẩm điện ảnh này là một trong những bằng chứng tuyệt vời nhất về cuộc chiến tranh Đông Dương. Năm 1967, bộ phim La Section Anderson, tạm dịch Phân đội Anderson của ông đã được giải Oscar phim tư liệu hay nhất. Trong số những tác phẩm lớn của Pierre Sandoffer có thể kể đến phim Le Crabe de Tambour 1977, L'honneur d'un capitaine 1982 và Điện Biên Phủ 1991. Phim Điện Biên Phủ của Pierre Sandoffer là một bích họa toàn cảnh về một cuộc chiến tranh tàn khốc, lồng ghép những suy nghĩ về các hy sinh tổn thất vô ích. Pierre Sandoffer nhắc lại kỷ niệm làm phim Điện Biên Phủ.
Je pensais faire bien sûr un film sur Điện Biên Phủ, mais j'avais le sentiment que le cinéma français n'aurait jamais ni la volonté.
Đương nhiên tôi đã nghĩ đến việc làm một bộ phim về Điện Biên Phủ, nhưng lúc đó tôi cho rằng điện ảnh Pháp dường như không có quyết tâm và không có phương tiện để làm một bộ phim như vậy. Thế nhưng vào năm 1988, Jacques Kistner, nhà sản xuất, nói rằng ông sẽ làm bộ phim về Điện Biên Phủ. Ông biết tôi cần những phương tiện gì, ví dụ cần phải tìm lại được những chiếc máy bay, các thiết bị quân sự thời đó, và cần rất nhiều người tham gia nữa. Thế rồi, trong lúc chuẩn bị dự án thì phía Việt Nam cho biết là họ muốn bộ phim được quay tại Việt Nam. Đã có lúc tôi lưỡng lự bởi vì tôi có những lý do không muốn làm việc ở đó. Thế nhưng, việc quay phim tại Việt Nam sẽ làm tăng thêm ý nghĩa của tác phẩm này. Và chúng tôi quay phim ở Bắc Kỳ, nơi mà chúng tôi rất yêu thích. Lúc đầu, cả hai đều rất chú ý quan sát lẫn nhau, bởi vì phía Việt Nam cũng có những lo ngại. Thế rồi, trong quá trình quay phim, hai bên từng bước cởi mở hơn, giống như một bông hoa từ từ nở rộ. Đó là một kinh nghiệm tương đối độc đáo.
Et petit à petit, au cours du tournage, ça a été véritablement une fleur qui s'est ouverte. Ça a été une aventure humaine assez extraordinaire.
Hôm nay, khi được tin Pierre Sandoffer qua đời, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã ca ngợi là các tác phẩm của ông cho thấy được vai trò của nghệ thuật và nghệ sĩ giúp chúng ta hiểu được hơn lịch sử và số phận từng cá nhân. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Xã hội, ông François Hollande thì bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một nhà làm phim chiến tranh hiếm hoi của nước Pháp.
RFI. Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo của Minh Anh, tiếp đó là tạp chí Cộng đồng với đề tài Thân phận bọt bèo của người nông dân trong xã hội Việt Nam, Thụy My thực hiện với sự tham gia của nhà văn Tạ Duy Anh và giáo sư Võ Tòng Xuân. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Việt Nam kết án tù 8 người Hơ Môn trong vụ Mường Nhé vì tội phá rối an ninh.
Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo nguy cơ về một cuộc cách mạng văn hóa mới nếu không cải cách chính trị.
Tại Miến Điện, một lãnh đạo nói dạy của sắc tộc Karen bị kết án 20 năm tù.
Bầu cử sơ bộ tại Mỹ, Rick Santorum thắng cả ở Alabama lẫn Mississippi.
Bầu cử tổng thống tại Nga, thêm một tiếng nói tố cáo gian lận.
Tại Pháp, các cuộc thăm dò dự định bầu có kết quả trái ngược nhau.
Mỗi ngày một sự kiện, gọng kềm tư pháp siết chặt quanh cựu tổng thống Philippines trong vụ tình nghi nhận hối lộ của Trung Quốc.
Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc và tình hình căng thẳng trên Biển Đông thời gian gần đây buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược quân sự, chuyển trọng tâm chiến lược từ châu Âu và Trung Đông sang khu vực Thái Bình Dương. Liên quan đến chủ đề này, báo Le Figaro có đăng bài phân tích của tác giả Pierre Gosselin cho rằng Nhật Bản đi tiên phong đối mặt với Trung Quốc. Theo tác giả, trong khi Nhật Bản còn phải tự vực dậy sau thảm họa Fukushima, thì việc Trung Quốc tăng cường tái trang bị vũ khí, nhất là trong lĩnh vực hải quân, càng khiến cho Tokyo thêm lo ngại. Theo các dự đoán của quỹ Tokyo, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc vào năm 2000 đã sắp xỉ bằng với mức ngân sách của Nhật Bản. Hai năm sau, tức vào năm 2002, mức chi này đã tăng gấp đôi và nó sẽ còn từ 5 đến 6 lần vào năm 2020 và từ 9 đến 10 lần vào năm 2030. Các trật tự này cũng cho thấy giới hạn của sự thay đổi triệt để mối tương quan lực lượng đang diễn ra tại khu vực Đông Á. Tác giả cho biết các con số này còn chưa tính đến những ưu tiên hàng đầu do Bắc Kinh thông qua như ưu tiên đẩy mạnh hải quân, không quân và chống vệ tinh. Ông Kim Jimbo, chuyên gia tại quỹ Tokyo, đồng thời là tác giả bản báo cáo nhấn mạnh rằng quy luật cuộc chơi đang thay đổi một cách nhanh chóng. Trong trường hợp leo thang, Trung Quốc có thể đe dọa được chúng tôi và khả năng đánh trả của chúng tôi lại rất hạn chế. Ông cho rằng Nhật Bản trong tương lai cần phải có một chính sách quốc phòng mới. Tác giả nhận định xu hướng phát triển này chính là cơ sở cho học thuyết quân sự mới của Hoa Kỳ, Lầu Năm Góc chuyển hướng trọng tâm từ Đại Tây Dương và Trung Đông về Thái Bình Dương trong bối cảnh ngân sách quốc phòng hạn hẹp. Dĩ nhiên là Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn là những đồng minh chủ chốt của Mỹ trong khu vực, nhưng sắp tới, Washington phải đa dạng hóa chỗ dựa của mình qua việc mở thêm một căn cứ quân sự mới tại Úc và tăng cường triển khai thêm quân tại đảo Guam và Hawaii. Dưới góc nhìn của Tokyo, thì việc Lầu Năm Góc có chính sách chuyển trọng tâm về Thái Bình Dương là một tin tốt, bởi vì nó sẽ giúp tăng cường hơn nữa liên minh Nhật-Mỹ và làm giảm bớt khủng hoảng vấn đề Okinawa hiện đang gặp phải nhiều phản đối từ người dân địa phương. Theo phân tích của tác giả, cốt lõi của mối lo ngại Mỹ-Nhật chính là việc Bắc Kinh sẵn sàng tự cho mình có khả năng cấm đoán các lực lượng nước ngoài tiến vào khu vực Biển Đông. Ý đồ này đã được Nhật báo Nhân dân Trung Hoa đánh giá là vì quyền lợi cốt yếu của Trung Quốc. Như vậy, để nhắm vào Trung Quốc, học thuyết quân sự mới của Mỹ đã đặt Nhật Bản trên vị trí tiền tuyến, theo như lời nhận định của Yoshiji Nogami, Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế Nhật Bản. Các vụ đụng độ xảy ra với ngư dân Trung Quốc xung quanh quần đảo đang tranh chấp điếu ngư hay Senkaku đã nêu rõ lợi ích của các vấn đề an ninh. Tác giả cũng cho rằng tai nạn Fukushima là một cột mốc quan trọng. Người dân Nhật Bản đã đánh giá cao tính hiệu quả của lực lượng phòng vệ mà chính phủ đã không dám huy động đến trong trận động đất Kobe năm 1995. Tác giả bài viết nhận định rằng đây chính là một tín hiệu cho thấy nhận thức về vấn đề an ninh đang trỗi dậy. Vào cuối tháng 12 vừa qua, chính phủ Nhật Bản đã cho phép ngành công nghiệp vũ khí được tự do tham gia vào các chương trình quốc tế, bởi vì cho đến giờ, quân đội Nhật Bản chỉ được tham gia vào các chương trình dưới sự chỉ huy của Mỹ. Cũng theo nhận định của ông Kim Jimbo thuộc Quỹ Tokyo, cho rằng Nhật Bản cần phải thay đổi học thuyết quân sự của mình, chủ yếu là phòng thủ, sang một thế năng động hơn, thay vì phải ngồi đợi Hoa Kỳ đến ứng cứu, chúng ta cần phải biết tận dụng tốt vị trí địa lý, tiếp nhận một chiến lược cách tân bằng cách thay đổi cấu trúc lực lượng, cho phép có một phản ứng nhanh hơn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến thời sự Đông Á, báo Le Monde vẫn tiếp tục quan tâm đến nhân vật số 1 tỉnh Trùng Khánh tại Trung Quốc là ông Bạc Hy Lai, kể từ khi nhân vật thân cận của ông là Vương Lệ Quân mưu toan đào thoát tại lãnh sự quán Mỹ và bị bắt dẫn về Bắc Kinh. Theo bài báo, đường thăng quan tiến chức của ông Bạc Hy Lai bị chặn lại do trượt đà trong chiến dịch chống mafia tại Trùng Khánh. Theo Le Monde, nhiều phương pháp tàn nhẫn đã được sử dụng trong chiến dịch chống mafia tại Trùng Khánh năm 2009 và 2010, do ông Vương Lệ Quân chỉ huy dưới sự chỉ đạo của Bạc Hy Lai. Ban đầu, chiến dịch hoành tráng này nhằm vào một vấn đề có thật là sự hình thành thế lực kinh doanh từ các trùm tư bản, đang làm tha hóa một bộ phận lớn công an và dựa vào hành vi đe dọa để chống lại các đối thủ của mình. Le Monde cho biết, đòn đánh trả của chính quyền không những đã vi phạm mọi thủ tục pháp lý mà còn dẫn đến việc tạo ra một số đông nạn nhân bên lề chiến dịch. Theo lời thuật lại của một số nhân chứng với Le Monde, từng là luật sư bào chữa cho các bị cáo bị chính quyền Trùng Khánh xem là những tội phạm. Theo các luật sư này, các nghi phạm ban đầu bị giam giữ tại những nơi bí mật, họ không được quyền tiếp xúc với các luật sư trước khi bắt đầu phiên xử. Vì vậy, các luật sư không được hỏi cũng không được xem các bằng chứng luận tội. Nhiều người trong số họ đã bị kết án tử hình vào tháng 2 năm 2010 vì những tội rất nặng như giết người hay buôn thuốc phiện. Theo các luật sư này, phần lớn những lời cáo buộc là không có thật, những người này buộc phải nhận tội do bị tra tấn. Một số luật sư sau khi thúc các bị cáo nên tố cáo việc tra tấn, đến lượt họ cũng bị chính quyền Trùng Khánh cho bắt giam và bị kết án tù về tội xúi dục trưng bằng cớ giả. Theo giải thích của một vị giáo sư tại trường Đại học Luật và Chính trị Hoa Đông tại Thượng Hải, với cách vận hành theo nhóm làm việc có chuyên môn, một chiến dịch bao hàm một mặt trận chung gồm nhiều ban ngành khác nhau của bộ máy tư pháp đã làm cho tòa án mất đi tính độc lập hoàn toàn. Và chính điều này đã khiến cho ông Bạc Hy Lai trượt đà trong chiến dịch chống băng đảng. Về đề tài kinh tế, các báo Pháp hôm nay đều chú ý đến việc phương Tây, Nhật Bản và Trung Quốc tranh cãi nhau xung quanh vụ đất hiếm. Theo các báo, hôm qua cả ba đối tác châu Âu, Mỹ và Nhật Bản cùng đệ đơn kiện Trung Quốc trước Tổ chức Thương mại Thế giới WTO do việc nước này vừa cho ban hành nhiều quy định mới về hạn ngạch xuất khẩu hay áp dụng giá sàn mới. Đây là một mặt hàng nguyên liệu chiến lược có vai trò mấu chốt trong sản xuất các mặt hàng công nghệ cao như màn hình phẳng, điện thoại thông minh, ổ cứng, các thiết bị chụp ảnh trong y khoa hay các tấm pin năng lượng mặt trời. Trên thực tế, Trung Quốc kiểm soát đến 95% sản lượng đất hiếm trên toàn cầu. Do đó, nếu Trung Quốc hạn chế hạn ngạch xuất khẩu sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng do châu Âu gần như lệ thuộc 100% vào thị trường thế giới. Theo ông Karen Dugach, Ủy viên châu Âu về thương mại, các doanh nghiệp Trung Quốc được mua đất hiếm rẻ hơn các doanh nghiệp khác đến 2 lần. Đối với các doanh nghiệp châu Âu, mức giá này đã tăng lên đến 1.000% từ giữa những năm 2009 và năm 2011. Lezico cho rằng, như thường lệ, Trung Quốc thường có những phản ứng đe dọa. Tân Hoa Xã cho rằng, hành động này của Mỹ là bất công và bất cẩn, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng, nó có thể làm tổn hại quan hệ kinh tế giữa hai nước. Trung Quốc cho rằng đã đến lúc người tiêu dùng phải hiểu rằng cần phải trả thêm chi phí môi trường cho khai thác. Nhìn chung các báo đều cho rằng Mỹ, châu Âu và Nhật Bản e sợ Trung Quốc sử dụng quy định hạn ngạch xuất khẩu và giá sàn mới nhằm mục đích bảo hộ các doanh nghiệp mũi nhọn trong nước và duy trì thế độc quyền. Sau đây, mời quý vị đến với mục Tạp chí Cộng đồng với chủ đề Thân phận bọt bèo của người nông dân trong xã hội Việt Nam, tạp chí do Thụy My thực hiện với sự tham gia của nhà văn Tạ Duy Anh và giáo sư Võ Tòng Xuân.
Tạp chí cộng đồng.
Những gánh hàng rong, gánh cả nỗi đau nhà nông không đất, những trai làng thờ thẫn đợi người thuê, trôi giạt thị thành vẫn giữ nét quê, nhoẻn miệng cười khi công an rượt đuổi. Đừng đuổi, xin đừng rượt đuổi, họ chỉ là nạn nhân, đô thị mở rộng mất nơi cày cấy, đô thị văn minh họ không chốn nương thân. Những mảnh đời lam lũ, từng gánh, gánh nặng chiến tranh, nay gánh, gánh nặng hòa bình, sống thời nào cũng thiệt. Thiếu cả lời kêu than. Những lời thơ chân chất trong bài thơ Đừng đuổi ân nhân trên đây không phải do một nhà thơ chuyên nghiệp viết ra, mà là của một nhà khoa học, giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Phú, làm việc tại Viện Toán học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Người nông dân thời nào cũng khổ, nhiều người đã có cùng một nhận xét như thế, nhà văn Tạ Duy Anh ở Hà Nội nhận định.
Vâng, xin chào Thủy Vi và chào các khán giả của đài SFI. Tôi thì bản thân tôi là nông dân, tức là xuất thân từ nông dân và giờ đây thì cũng vẫn là nông dân, mặc dù là mang danh nhà văn. Thế cho nên là tôi có một cái mối quan tâm tự nhiên đến những người bà con của mình ở làng quê, thì tôi thấy thế này, tức là người nông dân ấy, luôn luôn là cái đối tượng chịu cái thiệt thòi nhất trong xã hội. Thứ nhất là vì hầu hết họ thuộc cái tầng lớp dân cư có cái vị trí và dân trí rất là thấp, ít có cơ hội tiếp cận với những thành tựu khoa học công nghệ, những cái dịch vụ như là y tế, giáo dục thì lại càng ít có điều kiện. Ở nông thôn hiện nay là những cái dịch vụ ấy nó còn rất là lạc hậu. Mặc dù ở thành phố thì có một số nơi người ta đã được hưởng những cái dịch vụ tốt hơn. Thế trong khi đó thì cái điều kiện lao động của họ luôn luôn cực nhọc. Tôi bản thân tôi đã từng sinh sống ở nhà quê 20 năm trước khi tôi thoát ly, tôi biết người nông dân cực nhọc lắm. Cho dù là hiện nay cái quá trình cơ giới hóa ở một số khâu và một số nơi được cải thiện đáng kể. Ví dụ như là thỉnh thoảng xem TV thì thấy người ta đã đầu gieo trồng bằng máy, gặt đập bằng máy, nhưng mà đấy là những cái vùng mà có điều kiện ở miền Nam cho cái vùng đất nó rộng. Còn ở đa số những cái vùng đất manh mún nhỏ lẻ ở miền Bắc hoặc miền Trung và có cả một số nơi miền Nam thì lao động thủ công vẫn là chính, lao động rất là cực nhọc. Thế rồi nông dân thì cũng thuộc cái nhóm người luôn bị thiệt thòi trong cái việc bán sức lao động của mình, tức là hàng hóa do họ làm ra ấy, thì thường là chiếm cái tỷ lệ lao động cơ bắp rất là cao, ít các cái đầu tư về công nghệ. Thế và được định cái giá rất là thấp, trong khi thường là bán ở cái dạng thô chứ chưa phải qua chế biến, vì thế nó rất là rẻ. Thương lái, những người mà có tiền, những người mà làm các cái khâu dịch vụ buôn bán nông sản ấy, thì họ thường lợi dụng tất cả những cái điểm yếu của nông dân để bắt bí họ. Những nông dân ấy thì cũng là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ những cái biến đổi như là biến đổi khí hậu, rồi biến đổi về thể chế chẳng hạn như là dịch bệnh, lạm phát, là bởi vì họ không có những cái công cụ hữu hiệu để chống lại những cái tệ nạn ấy. Đấy là có lẽ cái chung, có lẽ là nông dân thì ở đâu, nhất là những nước đang phát triển và những nước chậm phát triển thì có lẽ họ cũng có những cái nét khổ chung như thế. Nhưng mà riêng ở ta thì ngoài những cái khổ ấy ra thì họ còn phải đối mặt với cái sự bất an mà liên quan đến đất đai.
Vấn đề đất đai, một trong những bất an của người nông dân Việt Nam, theo nhà văn Tạ Duy Anh thì cũng là một vấn đề hết sức phức tạp.
Nhắc đến người nông dân thì là nhắc đến đất đai, nhất là nông dân Việt Nam. Bởi vì họ gắn bó với mảnh đất của mình, sống chết với mảnh đất của mình từ nghìn đời nay. Thế nhưng mà do những cái mù mờ trong luật đất đai, rồi do quá trình chuyển đổi không triệt để của kinh tế, do rất là nhiều nguyên nhân, từ những nguyên nhân chính trị, xã hội, rồi do cái tâm lý nọ kia, mà cái vấn đề đất đai ở Việt Nam hiện nay là rất phức tạp. Và nó ảnh hưởng trực tiếp đến người nông dân là những người đầu tiên phải chịu cái ảnh hưởng này. Ví dụ như đất mà đang ở từ đời này sang đời khác, con thừa kế từ ông, từ bà, từ cha, từ mẹ, thế nhưng mà cũng không phải là đất sở hữu của anh về mặt pháp lý. Nghĩa là vẫn là đất thuộc sở hữu toàn dân, tức là anh chỉ có quyền làm nhà trên đó thôi, anh được sử dụng cái mảnh đất đó thôi, nhưng mà anh không phải là chủ của mảnh đất đấy. Thế đất canh tác thì luôn chỉ là tạm giao thôi. Tạm giao có thể là 20 năm, nhưng mà cũng vẫn là tạm giao. Thế rồi các cái quá trình chia lại ruộng đất thì nó khiến cho đất đai ở nông thôn nó nát bét ra. Nó thành những cái mảnh nhỏ lắm và cái hậu quả của nó là không thể nào mà áp dụng những cái tiến bộ về khoa học kỹ thuật được. Nó khiến cho những cái cơ hội mà người nông dân được thay đổi phương thức lao động nó càng khó đi. Nói chung cái tình trạng hiện nay ở nông thôn, như tôi đã từng nói, người nông dân đứng trước một cái tương lai không sáng sủa. Nó có những cái nghịch lý rất buồn cười như này, đất thì ít, bình quân đầu người ở Việt Nam đất nông nghiệp chỉ có vài trăm mét, nhưng mà qua khá nhiều nơi thì đất thì còn bị bỏ hoang rất lãng phí. Thì đó thực sự là vấn đề bế tắc. Thế mà tôi không hiểu rằng là muốn nông thôn kịp cái lại mục tiêu công nghiệp hóa đất nước thì sẽ khắc phục cái tình trạng này như thế nào. Thế và tôi vẫn nói rằng là người nông dân không còn đói nữa, nhưng mà nghèo thì vẫn phổ biến.
Do không yên tâm làm giàu trên mảnh đất của mình nên nhiều người nông dân có tư tưởng ăn xổi ở thì.
Tôi nghĩ là cái việc mà người nông dân bỏ làng ra đi ly hương rồi là ly nông, nó là một trong những vấn nạn lớn nhất của cái tình trạng xã hội Việt Nam hiện nay. Là bởi vì thế này, tức là cũng nhiều người đưa ra những giải thích quanh co bám vào những nguyên nhân mang tính xã hội về cái hiện tượng bỏ làng bỏ đồng ruộng, nhưng mà cốt lõi vấn đề mà họ cố né tránh thì vẫn là những cái quy định mập mờ của luật đất đai. Tức là người nông dân họ có lý do để họ không yên tâm bám vào cái đồng ruộng, họ không có những cái yếu tố để họ gắn với cái mảnh đất của mình. Bản thân cái việc mà nhà nước cho họ rất là nhiều quyền, nhưng mà thực ra những cái quyền đó mà nó rất là cảm tính và nó cũng rất dễ bị tước bỏ. Bởi vì luật ý, thì nó phải trên cơ sở những căn cứ pháp lý rất là rõ ràng, rất là chặt chẽ. Thế nhưng mà còn quy định thì người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì thế mà nông dân không yên tâm với mảnh đất của mình. Và không yên tâm ý, thì họ không canh tác một cách thực sự. Bởi vì tôi cũng là nông dân, tôi biết ngày xưa khi các cụ canh tác thì các cụ còn phải cho đất nghỉ, đất thở. Thế rồi còn phải bồi đắp, còn phải tạo độ phì nhiêu cho nó sau mỗi vụ thu hoạch. Thế nhưng mà hiện tại thì cái quá trình đó người ta không quan tâm. Là bởi vì thế này, người ta biết trước sau cái mảnh đất đấy cũng về người khác, rồi hoặc là nhà nước thu lại. Thế thì họ tận dụng, thay vì họ canh tác, thay vì họ phát huy cái khả năng đất đai thì họ bằng cách họ tận thu. Mà cái tận thu này là như thế nào? Tức là có nơi thì họ đào ao, có nơi thì họ đào cái đất ruộng đấy để làm đóng gạch. Có nơi thì họ đào cái mặt ruộng ấy, bởi vì là canh tác chỉ trên đất mặt thôi, cho những cái khu sinh thái mà người ta cần đất màu. Thế thì quá trình này theo tôi là cái quá trình suy thoái đất đai một cách nguy hiểm nhất, mà không thể dễ dàng tìm ra thủ phạm về quy trách nhiệm. Nhưng cái quá trình suy thoái đất đai ấy nó khiến cho cái nông thôn Việt Nam nó biến dạng. Tức là người nông dân ý, đáng lẽ ra thì có thể là yên tâm, có thể là tìm mọi cách để làm giàu trên mảnh đất của mình, thì họ lại không làm, họ bỏ hoang, họ cho thuê. Thậm chí là người thuê ở đang chẳng thuê lại. Đất thì hiếm, mỗi người vài trăm mét nhưng mà bỏ hoang rất nhiều. Cuối cùng họ làm gì? Họ ra phố.
Khi phải bỏ quê ra phố, có những người nông dân nhanh chóng nhiễm những tệ nạn nơi thành phố, làm phai tàn những truyền thống tốt đẹp của cha ông lâu nay.
Cái người nông dân mà ra phố thì giống như đi vào một cái vùng rất nhiều cạm bẫy. Bởi vì họ không được chuẩn bị, không có nghề nghiệp này, không được chuẩn bị để đối phó với những cái tệ nạn ở phố. Thế rồi cái này cũng là sự thật, tức là người nông dân ý, khi mà vào những cái chỗ cùng quẫn thì họ có thể làm những cái việc mà pháp luật cấm, ví dụ như là họ sẵn sàng họ lấy cắp, lừa đảo. Những người đó khi họ về thì họ mang theo rất nhiều các cái tật xấu ở phố này, kể cả bệnh tật nữa. Ví dụ như là người ta ra ngoài Hà Nội hoặc những thành phố người ta làm thì người ta cũng phải có nhu cầu quan hệ với phụ nữ, rồi là cờ bạc, rồi là hút. Đấy thì tất cả quá trình đó, cái quá trình bắt đầu liên quan từ đất đai, từ đời sống, từ sinh nhai cho đến những cái biến đổi về mặt xã hội là nó đi liền với nhau. Và tôi nghĩ rằng là cái hậu quả xã hội của nó mới là cái đáng quan tâm. Còn đất đai thì nó vẫn là nằm đấy thì có thể là anh sẽ lại phục hồi lại. Rồi như là vừa rồi nhà nước phải gia hạn cho thêm 20 năm trong khi chờ đợi những cái động tác tiếp theo. Nhưng mà cái hậu quả nó đã gây ra rồi, nó đã khiến cho người nông dân khi mà ra phố trở về thì không còn là nông dân nữa, mà cũng không phải là dân phố. Thế thì nông thôn thì bị những cái tệ nạn ở phố đe dọa, nhưng mà đồng thời phố thì cũng lại bị nông thôn hóa. Tôi vẫn đùa, tôi bảo là nhà nước thì bảo là quá trình đô thị hóa nhanh, nhưng mà bọn tôi nhìn ra thì là quá trình nông thôn hóa thành thị cũng rất nhanh. Tức là phố không ra phố, làng không ra làng. Và tất cả những điều đó nó khiến cho cái sự thuần khiết về mặt truyền thống, đạo đức, rồi đạo lý, rồi là những cái giá trị bền vững nó không còn, nó mất đi. Cái đấy nó mới là đáng là những cái gì u ám mà người nông dân hiện nay đang phải đối mặt.
Tệ nạn cường hào ở nông thôn, theo nhà văn Tạ Duy Anh thì có bộ mặt khác hẳn so với thời bao cấp cũ.
Mình phải nói cặn kẽ một chút, tức là sau khi cái mô hình sản xuất cũ nó bị giải thể triệt để, thì thực sự cái tác động của chính quyền mang cái tính ràng buộc về hành chính, về quyền lực đối với người nông dân nó giảm đi rất là nhiều. Là bởi vì trước kia thì người nông dân hoàn toàn bị lao động gần như là cưỡng bức trên cánh đồng của mình, do chính quyền họ sắp đặt, rồi họ chỉ định. Đến giờ đánh trống là phải đi làm, thế rồi hết giờ mới được nghỉ. Anh cũng không được quyền quyết định làm công việc mà anh muốn. Thế thì từ khi mà chuyển sang cơ chế mới thì những cái liên đới về quyền lực nó giảm đi rất là nhiều, có thể nói là giảm đi đến quá nửa. Tức là cái vai trò của các chính quyền địa phương hiện nay đối với người nông dân ấy, chỉ còn ở những khía cạnh như là những dịch vụ như là khuyến nông, như là thủy lợi, phòng chống dịch bệnh. Thế nhưng nói thế không có nghĩa là cái nạn cường hào không còn. Nạn cường hào ở nông thôn hiện nay thậm chí còn ở những khía cạnh khác. Ví dụ như trước kia thì tuy rằng là cái sự hà khắc của chính quyền đối với người dân trong các chế tài về lao động, nhưng mà lúc ấy thì chả có ai được cái quyền lợi gì cả. Lãnh đạo thì họ cũng làm theo chỉ thị, rồi họ cũng nhiều khi họ là những người rất là nghèo đói. Thế nhưng bây giờ thì yếu tố quyền lực nó đi kèm yếu tố quyền lợi. Vì vậy mà những cái sự câu kết của chính quyền với lại những cái ông tư bản bây giờ gọi là, mà tôi cứ đùa tôi bảo là những con bạch tuộc, thì những cái câu kết ấy là nó xảy ra thường xuyên ở những cái vùng mà có khả năng diễn ra đô thị hóa, và cái này nó rất là thảm khốc. Hoặc là những cái vùng mà người nông dân có xu hướng làm những cái trang trại lớn, những cái khu vực chăn thả lớn, ví dụ như là Tiên Lãng, ví dụ như là một số những cái vùng ở Nam Định, Thái Bình, vùng biển ấy, hoặc là những cái vùng rừng núi, khi mà người nông dân mà họ có cái xu hướng họ đầu tư lớn. Khi họ đầu tư lớn, ví dụ như trường hợp của ông Đoàn Văn Vân thì nói thật ra về bản chất là chính quyền là cũng định là chia chác lại. Thế nhưng mà vì không có cái cơ sở pháp lý để kết tội họ việc đó, do họ lẩn được vào trong các cái điều khoản mập mờ của luật đất đai. Nhưng mà nếu giả sử như cái việc cưỡng chế thành công ý, thì hàng chục hộ sau khi phải nộp lại cho huyện, huyện mới cho đấu thầu lại, thì là rất nhiều trong giới chính quyền sẽ hưởng lợi và sẽ được chia cái phần của mình ở trong đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh dùng quyền lực, anh lợi dụng vào quyền lực của nhà nước, anh mượn tay nhà nước để anh cướp bóc của người dân, nói một cách chính xác là như thế. Và phải khẳng định lại thế này, ở nông thôn nói chung, ở những cái vùng mà quyền lợi về đất đai nó không nhiều, thì cái nạn chính quyền chèn ép người dân ấy không có cơ sở để tồn tại. Ngoài cái việc mà họ đang chờ cái luật đất đai mới xem là có gia hạn hay không, thì hiện nay nhà nước gia hạn rồi, tôi nghĩ rằng cái khả năng mà họ chia lại ruộng đất rồi lợi dụng lấy những cái chỗ phần ngon thì chắc là không có. Nhưng mà những cái nơi, bất cứ nơi nào mà có yếu tố quyền lợi trong cái việc đất đai, ví dụ như chuyển đổi, như một cái thửa đất nông dân mà đền bù cho họ 200.000, sau đó thì phù phép bán ra với cái giá 10 triệu một mét vuông. Thế thì những cái nơi như vậy thì chính quyền lộ rõ là những kẻ cường hào. Tất nhiên là không phải tất cả, nhưng mà cũng là một bộ phận rất lớn. Bởi vì thế này, ở trong cái đám ấy thì những người nào mà có muốn trong sạch, gọi là có những cái tâm lớn thì cũng rất là khó tồn tại. Anh thuộc về thiểu số, vì quyền lợi nó quá lớn, quyền lợi nó che mất tất cả. Người ta đều muốn giàu lên, đều muốn có tiền để vênh vang với thiên hạ, và đều muốn tận dụng tất cả mọi thời khi anh có quyền để vơ vét về. Cho nên là cái thực trạng đó là một trong những cái lý do rất là cơ bản để khiến cho người nông dân cho rất nhiều các cái vụ khiếu kiện về đất đai. Và những cái vụ khiếu kiện đấy tôi đã từng nói, và tôi nói rất rõ ràng là nó là điềm báo, nó tích tụ lại, nó đang cứ ngày một tích tụ lại và điềm báo cho những cái trận dông bão từ nông thôn.
Giáo sư tiến sĩ Võ Trọng Xuân, một nhà nông học nổi tiếng của Việt Nam, cũng nhận định.
Vấn đề này thì trên báo chí cũng nói nhiều về thân phận của người nông dân mất đất đó. Bây giờ nói chung là cũng có một số người mất đất rồi, họ được đền bù trong miếng đất ở chỗ khác để cất cái nhà, nhưng mà cất nhà thôi. Thế còn đất để mà canh tác thì họ phải chạy chỗ này chỗ kia để mà kiếm, có nhiều khi thì cũng không có đất canh tác. Còn học nghề thì cũng tùy người, có người thì người ta có trình độ, thì người ta đi học lên được để mà họ có thể dùng cái tiền đó để mà họ kinh doanh, nhưng mà phần lớn không có học được, ra ngoài làm thì toàn là lao động giản đơn thôi. Ra những người nông dân của mình khi mà mất đất thì họ rất là khổ, làm sao để mà nuôi gia đình, tại vì số tiền được đền bù cho đất này bị mất đó, thì họ xài một thời gian cũng hết, không có biết quản lý cái tiền. Ngay cái lúc mà họ còn đất đó, thì họ cũng không biết quản lý cái đất của họ luôn. Thấy người ta trồng này thì bắt chước trồng, thấy trồng kia bắt chước trồng, chứ còn không có phải cái người mà biết tính toán, tại vì họ không học. Mình cái người ở Việt Nam mình á, không có học mới đi làm ruộng. Còn ở nước khác, ví dụ như ở châu á, người ta chỉ làm ruộng khi người ta có học.
Xin chân thành cảm ơn giáo sư Võ Trọng Xuân và nhà văn Tạ Duy Anh đã vui lòng dành thời giờ để trao đổi với RFI hôm nay. Tại Pháp, tuy là một nước công nghiệp phát triển, nhưng nông nghiệp vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Không có đời tổng thống nào mà không đến thăm hội chợ nông nghiệp hàng năm. Riêng tại Paris và vùng phụ cận, gọi chung là Île-de-France, có đến phân nửa diện tích đất được dành cho nông nghiệp. Tuy vậy, theo báo cáo của Hội đồng Kinh tế Xã hội và Môi trường khu vực CEGEL vừa công bố hôm qua, thì với tốc độ đô thị hóa hiện nay, mỗi năm vùng Île-de-France mất từ 1.500 đến 1.700 hecta đất nông nghiệp. CEGEL cảnh báo, với nhịp độ này, thì Paris và vùng phụ cận sẽ không còn đất nông nghiệp trong 200 năm nữa. Theo nhiều công trình nghiên cứu, thì sản xuất nông nghiệp đến năm 2050 phải tăng lên 70% mới đảm bảo được nhu cầu thực phẩm của 9 tỷ miệng ăn trên trái đất, và thực ra con số này cũng tương đối vì dân số nhân loại vào thời điểm đó dao động từ 8 tỷ cho đến 11 tỷ người, và như vậy vấn đề an toàn lương thực còn là một yếu tố mang tính chất địa chính trị. Còn tại Việt Nam, về mặt xã hội, với tỷ lệ 70% dân số sống ở nông thôn, thì vấn đề nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân, giảm bớt bất công đối với những con người đang làm ra của cải vật chất cho xã hội là một thử thách không nhỏ đối với chính quyền, đặc biệt là trong hoàn cảnh chính quyền các địa phương đang nắm trong tay quá nhiều quyền hành, người lãnh đạo có tâm thì ít mà cán bộ nhũng nhiễu lại nhiều, thì thân phận của người nông dân lại càng bọt bèo hơn.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Thành, mời quý thính giả đón nghe một tiêu điểm thời sự. Tú Anh thực hiện với sự tham gia của nhà báo Nguyễn Văn Huy về chủ đề vận động tranh cử Tổng thống Pháp khi những quan điểm cực đoan ăn khách. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Le Jour s'est levé do nhóm Téléphone trình bày.
RFI. Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais. Le jour s'est levé plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve qui fasse s'en aller. S'en aller. Comme le jour avançait, en moi je pensais. N'était pas un rêve, j'ai tout à aimer. Quand le jour s'est couché, j'ai réalisé que ce n'était qu'une trêve dans ma réalité. Rien d'autre à laisser croire que l'on meurt ce soir, pour qui veut bien voir. Le voile est levé sur ma pauvreté. Qu'ai-je donc à garder? sera soufflé. Puis le voile est